Tôi xin được đọc đoạn Kinh Thánh được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 50 từ câu 15 đến câu 21 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Khi các anh của Joseph thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau: biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó. Vậy họ đến với Joseph và nói: trước khi qua đời, cha em đã căn dặn điều này, hãy nói với Joseph: cha xin con tha thứ những tội ác và những điều sai trái các anh con đã đối với con. Vậy bây giờ xin em tha thứ những tội lỗi cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha em. Khi nghe họ nói như thế, Joseph bật khóc, các anh ông cũng khóc. Họ sắp mình xuống trước mặt ông và nói: này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em. Nhưng Joseph đáp lời họ: các anh đừng sợ, bội tôi dám thay quyền Đức Chúa Trời sao? Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. Vậy xin các anh đừng sợ, chính tôi sẽ cung cấp cho các anh và cho con cái các anh. Ông dùng cách ấy làm cho họ an lòng, rồi ông trò chuyện thân mật với họ.
Kính thưa Thánh, chúng ta biết rằng triệu chứng của bệnh ung thư khởi đầu có vẻ nhỏ thôi, không đáng để ý, nhưng nếu không quan tâm về những triệu chứng đó thì nó có thể trở thành rất là nghiêm trọng. Chúng ta mong biết càng sớm càng tốt, chữa trị càng sớm càng tốt. Trong cuộc đời của chúng ta là những người tín đồ, có những biểu hiện trong tâm tính không có hay, nhưng chúng ta nghĩ nhỏ thôi và rồi bỏ qua. Nhiều người nghĩ rằng tin Chúa mình đi nhà thờ đều là được rồi, hay là mình bận rộn làm những công tác phục vụ là tốt rồi. Rồi chúng ta nghĩ rằng cuộc đời ai lại không có khuyết điểm, không có khuyết điểm này cũng có khuyết điểm kia thôi, không có gì là nghiêm trọng. Nhưng mà chính vì suy nghĩ này khiến đông đảo người theo Chúa chỉ có đời sống đức tin cạn cợt bên ngoài. Cái vỏ bên ngoài có thể là nhân từ thương xót, nhưng khi cuộc đời họ đụng đến những chuyện nghiêm trọng hơn thì họ có thể phản ứng theo ý riêng của mình, theo những điều nó khắn sâu lâu năm trong cuộc đời của họ. Cái dấu hiệu có vẻ nhỏ trong khúc Kinh Thánh chúng ta vừa mới được nghe đọc này nói đến việc để bụng. Khi các anh của Joseph thấy cha của họ qua đời, họ nói với nhau: biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó. Chúng ta phải hình dung ra một cái gia đình, các anh em chung với Joseph đang sống ở trong cái đất nước sung túc, vui vẻ với cha của họ. Nhưng mà đến khi cha họ mất đi thì tự nhiên có một cái nỗi sợ bao trùm. Tại sao như vậy? Họ sợ Joseph sẽ giữ lòng hận họ và sẽ trả thù. Nghĩa là trước đây ông đã nói đến sự tha thứ, nhưng mà họ sợ rằng ông nói tha thứ là vì nể cha còn sống, nhưng bây giờ cha chết đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sự sợ hãi về sự trở mặt, về một sự sụp đổ lớn có thể xảy ra ở một cái bề ngoài rất là tốt đẹp của một gia tộc mang danh là thờ kính Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần hiểu được cái tầm nghiêm trọng của điều này. Ông cố của họ là Abraham, người được Chúa kêu gọi ra khỏi vòng thờ thần tượng để thờ kính Chúa. Ông đã bỏ mọi sự theo Chúa với đức tin son sắt. Ông nội của họ là Isaac và cha của họ là Jacob là những người có kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc. Vậy mà trong vòng gia đình của họ lại có những chuyện ganh tị, nghi ngờ lẫn nhau mà Kinh Thánh không che giấu, để dạy dỗ chúng ta và chỉ cho chúng ta biết sự biến đổi sâu xa cần phải có, chứ không thể chỉ có đức tin bề ngoài mà thôi. Thưa quý bạn chị em trong hội thánh, tôi cho rằng việc trung tín đi nhà thờ là thói quen rất là tốt và nên làm. Tôi tin rằng sự trung tín phục vụ cũng là chuyện thấy được của rất là nhiều người dự phần cho công việc chung, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng cả hai điều đó không đủ để ảnh hưởng đến tâm tánh chúng ta cách sâu xa. Đôi khi những phản ứng của chúng ta có thể để lộ ra những lo sợ, những nghi ngại, những ganh tị, những hung hãn đến từ sâu xa trong con người chúng ta với biết bao năm tháng ảnh hưởng của thế hệ đi trước chúng ta. Và nếu chúng ta không để ý đến điều này, không giải quyết điều này, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong một tình trạng đức tin cạn cợt. Và trong đức tin cạn cợt, chúng ta sẽ làm tổn hại mình, tổn hại người khác và tổn hại danh của Chúa. Ngược lại, khi quan sát tâm tánh của mình trong sự tin cậy và kính yêu Chúa, thì chúng ta có thể bắt đầu một diễn trình đến gần Chúa hơn, để nhận được phước hạnh một cách sâu xa hơn, phước hạnh cho mình, cho người và làm sáng danh Chúa. Thì điều đầu tiên mà chúng ta cần nhận biết, đó là chúng ta cần hiểu những ràng buộc của mỗi người chúng ta có từ quá khứ của mình. Khi các anh nói rằng biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta, thì thứ nhất, chúng ta phải biết rằng cái nỗi sợ đó đến từ chính họ, vì họ là những người ghim trong bụng và nhất định trả thù. Họ ganh với Joseph vì Joseph được cha cưng hơn, và họ đã trả thù cách đó bằng cách thảm hại Joseph trước kia. Rồi trong Sáng Thế Ký đoạn 34 thì tường thuật lại một biến cố của gia đình là người em của họ đó, em gái tên là Dina, thì bị Shechem, một người trong dân tộc ngoại bang, xâm phạm tiết hạnh. Rồi sau đó ông Shechem xin cưới, thì các anh này bên ngoài tỏ vẻ hòa hoãn và muốn chấp nhận cho cưới. Và họ nói rằng để bước vào một nơi phải nhập gia tùy tục, cho nên mọi người trong thành đó phải làm lễ cắt bì, là cắt bỏ da quy đầu của dương vật, là một lễ của người bước vào người Do Thái. Và khi mọi người nam ở trong thành đó đang bị thương đó, thì họ trả thù, họ giết hết. Và Kinh Thánh nói rằng họ cướp đoạt tất cả chiên, dê, bò lừa và mọi thứ, kể cả trong thành lẫn ngoài đồng. Họ cướp lấy tất cả của cải và mọi thứ trong nhà người ta, rồi bắt lấy vợ con của họ dẫn đi. Vì họ đã có một quá khứ muốn trả thù, cho nên bây giờ họ sợ bị trả thù. Chẳng những vậy mà trong nhà họ, trong họ có một cái thói quen là thao túng ngầm. Như đã nói là họ lén cha để hãm hại Joseph. Mà cái khuôn mà lừa dối đó, nó đến từ những thế hệ đi trước. Cha của họ là Jacob thì đã lừa anh của ông và lừa ông nội của họ để cướp quyền trưởng nam. Mà cái âm mưu lừa đó là được mẹ và mẹ dạy. Họ sống trong một không khí không có minh bạch, họ thấy rằng ở trong đời này á, mà muốn được gì đó thì phải thao túng, và cần nó thì lừa đảo, lén lút và hãm hại. Cho nên đến khi họ ở trong cái tình trạng mà thay đổi người cha chết đó, thì họ sợ tất cả những chuyện đó sẽ xảy lên cho mình. Trong gia đình đó chúng ta thấy có một cái ảnh hưởng nữa là ông nội của họ thương con không đều, khiến cho cái cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra. Chuyện này có vẻ tốt đó là thương thôi, mà tình thương của con người có thể không đều. Và cái thương không đều đó đã gây biết bao nhiêu đau đớn. Thì ông Jacob đã lớn lên trong cái hoàn cảnh thương không đều. Nhưng mà chính Jacob thì đến khi ông có con ông cũng thương không đều. Ông cưng Joseph hơn. Và cái việc ông cưng Joseph khiến cho sự ganh tị của các anh em trong gia đình nó trở thành một cái tàn hại. Cho nên chúng ta thấy rằng nghi ngại chồng chất, đau khổ chồng chất, gian dối chồng chất. Và chúng ta thấy nó đến từ việc thương không đều, việc thao túng ngầm và việc trả thù cho được. Nhìn thấy gia đình này chúng ta cũng phải xét chính mình. Tại vì chúng ta phải biết là khi lớn lên có nhiều việc ở trong đời sống chúng ta, phản ứng chúng ta, tâm tánh chúng ta đến từ nhiều thế hệ. Thí dụ, chúng ta hay gia đình hiện tại của chúng ta có tinh thần thường khích lệ người khác hay thường bắt lỗi người khác cũng đến từ những ảnh hưởng đó. Chúng ta có thói quen làm cho không khí gia đình nhẹ nhàng hay làm cho nó nặng nề cũng đến từ những ảnh hưởng đó. Chúng ta thường đối với nhau bằng sự nâng đỡ hay là cạnh tranh và ganh tị so đo cũng đến từ những thế hệ trước. Chúng ta sống với nhau một cách gần gũi hay là lạnh lùng xa cách cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta là những người có tâm tánh vui vẻ hay nghiêm nghị cũng là người chúng ta cũng có những ảnh hưởng đó. Và thường đến từ cái hoàn cảnh chúng ta lớn lên. Những biến cố lớn trong gia đình trong quá khứ cũng để lại cho chúng ta và con cháu chúng ta những nét hằn. Chiến tranh để lại ảnh hưởng. Thiếu thốn, nghèo đói để lại ảnh hưởng. Lưu lạc, đổ vỡ, chia tay, mất mát, tai nạn, bệnh tật đều có ảnh hưởng sâu xa trong cuộc đời của một người. Và chúng ta cần hiểu được điều này để biết rằng cuộc đời chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần ơn Chúa và chúng ta cần ơn Chúa nhiều hơn chúng ta tưởng. Đây là tình trạng mà có người mô tả, tôi có nói về Thánh đó, là một người tin Chúa đó, thì nói rằng Chúa ở trong lòng tôi, nhưng mà ông nội thì ở trong xương tôi. Có những cái nó thấm sâu lắm, mà ơn Chúa phải thấm sâu nhiều hơn trong lòng nữa mới được. Anh chị em ở trong gia đình của tôi ngồi lại nói chuyện thì có nhận ra rằng là ở trong xương chúng tôi là có bà cố trong đó nữa. Tại vì trong gia tộc đó, bà là một phụ nữ có tánh tình rất là mạnh và ảnh hưởng luôn hết con cháu, mà giờ chúng tôi cũng nhận ra những ảnh hưởng đó nữa. Quý vị thì sao? Đâu là những ảnh hưởng của quá khứ còn đang ràng buộc trên quý vị? Và hiểu như vậy, nhận ra như vậy sẽ mở đường để chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn, để có thể vượt thoát cái vòng lẩn quẩn làm tổn thương nhau và tổn thương chính mình. Và đó là điều thứ nhì mà chúng ta có thể học trong khúc Kinh Thánh này. Đó là Joseph đã là người vượt qua cái vòng trả thù đó, vượt qua cái vòng không tha thứ đó, vượt qua cái vòng nghi ngại đó, vượt qua cái vòng ích kỷ đó. Và làm thế nào để ông có thể nhờ ơn Chúa làm được việc này? Chúng ta thấy có một số đặc điểm mà Kinh Thánh nói tại đây. Quý vị biết rằng các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nghĩ rằng khi các anh của Joseph nói với ông rằng trước khi cha mất, cha dặn là nên tha thứ đó, là các anh đó nói dối. Tại vì Jacob rất gần với lại Joseph, không có chuyện gì ông giấu cả. Ông tin cậy, nếu ông muốn như vậy ông có nói rồi, chứ không cần phải sợ Joseph mà nói vòng qua như vậy đâu. Họ vẫn tiếp tục nói dối. Nhưng mà Joseph không có nổi giận và nói rằng các anh đã lừa dối cha, lừa dối tôi, bây giờ cha mất mấy anh còn lừa dối nữa hả? Không. Điều đầu tiên Kinh Thánh nói rằng Joseph khóc. Cái khóc đó là cái khóc nhớ lại rất nhiều điều. Nhưng mà điều đầu tiên ông nói rằng các anh đừng sợ. Joseph là một người đã trải qua cái sự sợ hãi khủng khiếp khi còn nhỏ, mà ông bị bắt bỏ vô ở trong cái giếng sâu. rồi bị bắt ra để bán làm nô lệ, rồi bị người ta vu oan, rồi phải vô trong tù, thì ông biết hết cái cảnh hãi hùng đó. Nhưng mà không vì cái sợ đó mà ông phải làm cho người khác sợ trở lại để trả đũa. Nhưng mà ông nói rằng: các anh đừng sợ. Và đây là một sự biến đổi rất lớn của ơn Chúa đối với cuộc đời một người chỉ biết sống cho mình. Ông là một đứa con cưng trong gia đình, chỉ biết sống cho mình. Nhưng Chúa cho phép mọi sự xảy ra và ơn Chúa để ông trở thành một người để ý đến sự lo sợ của người khác và có một khả năng để trấn an người khác. Chúng ta không thể nào làm tín đồ mà cứ mãi ích kỷ được. Chúa có thể dùng hoàn cảnh để nhào nặn chúng ta, và chúng ta có quyền cưỡng lại sự nhào nặn đó của Chúa để càng ích kỷ hơn, hay là chúng ta mềm mại dưới bàn tay của Chúa để chúng ta trở thành người vị tha hơn. Câu thứ nhì, ông Joseph nói tại đây: bộ tôi dám thay quyền của Đức Chúa Trời sao? Joseph đã có một cái tầm nhìn thuộc linh và biết rằng cái quyền báo trả thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải thuộc về con người. Ông là người có rất là nhiều quyền lực của một tể tướng Ai Cập, nhưng không dám thay quyền của Đức Chúa Trời. Ông kính sợ Chúa và không dám ra tay trả thù. Và đó là dấu hiệu của người biết Chúa. David là người biết Chúa, cho nên khi Saul là một cái vị vua đã điên loạn lên và tìm cách hãm hại ông, thì khi có dịp để ám sát vua Saul thì David nói rằng: không, ông không muốn tra tay vào người đã được sức dầu của Chúa. Ông kính sợ Chúa. Và Tân Ước thì dạy rõ điều này. Roma nói rằng: đừng lấy ác trả ác cho ai. Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng: sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy. Nếu chúng ta không đến gần Chúa và không có sự nhận biết thuộc linh đó, không có sự kính sợ Chúa, thì tư tưởng, lời nói, thái độ, hành động chúng ta sẽ đựng cái sự trả thù. Câu thứ ba nói rằng, ông nói trong câu 20 nói rằng: mặc dầu các anh đã có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời biến việc ấy thành điều tốt cho tôi. Sự biến đổi này của cuộc đời Joseph khiến cho ông nhìn biết quyền năng của Chúa có thể biến đổi mọi sự, kể cả điều xấu, trở thành điều ích lợi cho ông. Và đây là điều rất là cần. Tôi rất là thích bản dịch truyền thống, khi bản dịch truyền thống nói rằng: các anh toan làm điều ác cho tôi, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Các anh cố ý hại tôi. Ông không nói là các anh tình cờ. Ông biết. Nhưng mà ông biết một chuyện lớn hơn mà mỗi người chúng ta phải biết. Đó là Đức Chúa Trời cố ý, chủ định để biến những điều đó trở thành những điều có ích lợi cho những kẻ yêu mến Ngài. Quý vị có tin điều đó không? Tôi thấy rằng tin điều này là bí quyết để tha thứ. Nếu chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời có thể biến những chuyện ác, những chuyện có ác ý đối với mình trở thành điều tốt cho mình, thì chúng ta rất là khó tha thứ. Nó đã làm tổn hại Joseph quá nhiều. Cả một cuộc đời thanh xuân ông không có gần được cha ông. Ông bị vùi dập. Nhưng mà ông biết rằng Đức Chúa Trời có thể biến những điều đó trở thành điều ích lợi cho ông và cho nhiều người. Nhiều người nói rằng Nếu tôi tha thứ thì ai tha thứ cho tôi? Chúng ta cảm ơn Chúa là Joseph biết người tha thứ cho ông. Và Joseph biết được ông quyền tể trị của Chúa. Cái câu cuối mà chúng ta nói tại đây, đó là cái câu Joseph nói trong câu 19-20 đó. Ông nói rằng để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người y như Ngài đã làm ngày nay. Joseph biết rằng khi Chúa biến mọi sự làm ích lợi, không phải chỉ ích lợi cho cá nhân của ông, mà Joseph biết rằng Chúa làm ích lợi cho mục đích cứu người của Chúa. Chúng ta cần thấy được điều này ở trong kế hoạch đời đời của Chúa. Chúa Giêsu khẳng định điều rất là quan trọng khi Chúa giao cho hội thánh sứ mạng là môn đệ muôn dân, khiến muôn dân trở thành môn đệ Ngài. Thì Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu phán với họ: tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta. Sứ mạng của hội thánh của quý bạn chị em và tôi là dựa trên thẩm quyền của Chúa. Và chúng ta phải nhìn biết được thẩm quyền của Chúa. Nếu chúng ta không nhìn thấy và tin cậy vào thẩm quyền của Chúa thì người tín hữu vẫn có thể sống ích kỷ cho mình mà thôi. Vì đó là ràng buộc của tội lỗi, của quá khứ, của cả nhân loại. Trong đó có gia tộc và gia đình của chúng ta. Cho nên xin Cha cho chúng ta được mở mắt để thấy rằng chúng ta cần ơn Chúa sâu hơn. Mỗi lần trong trí chúng ta vẫn còn giận và muốn trả đũa, vẫn còn cay đắng và muốn báo thù, vẫn còn đau khổ và muốn than thân trách phận, muốn tự kết liễu cuộc đời mình, thì chúng ta biết rằng mình cần phải nhìn biết Chúa. Và đó là sự khích lệ cho chúng ta đến gần với Chúa là đấng giải cứu. Ông Joseph đã thoát khỏi vòng kềm tỏa của quá khứ nhờ nhìn biết Chúa là đấng giải cứu. Ông khỏi chết, khỏi sợ hãi và biết Chúa là đấng nắm quyền báo trả, đấng có quyền vận hành mọi sự xấu tốt để thực hiện mục đích cứu người của Ngài. Và chúng ta cũng cần nhìn biết Chúa như vậy. Kinh Thánh bày tỏ Joseph trở thành một cái dấu chỉ cho người ta biết về Chúa. Mà cuộc đời đó chỉ là một cái dấu chỉ mà thôi. Kinh Thánh nói trong câu 24 rằng sau đó Joseph nói với các anh em ông: tôi sắp sửa qua đời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ viếng thăm anh em và sẽ đem anh em ra khỏi xứ này để về xứ Ngài đã thề với Abraham, Isaac và Jacob. Khi ông chết thì ông nói với các anh ông hãy đem ông ra khỏi xứ Ai Cập để ông nhắc nhở về lời hứa lớn hơn của Chúa đối với dân tộc của ông và đối với nhân loại. Ông chỉ là một con người giới hạn nói trước về sự giải cứu lớn hơn của Đức Chúa Trời. Joseph thì là suýt chết, nhưng mà đấng cứu thế là Chúa Giêsu đã trải qua sự chết và đã sống lại. Joseph được cất nhắc lên làm tể tướng, nhưng Đức Chúa Giêsu được ban cho danh trên hết mọi danh. Joseph đã cứu nhiều dân tộc chung quanh thoát khỏi nạn đói, nhưng Chúa Giêsu đã ban sự cứu rỗi cho cả nhân loại, cho mọi người trong mọi thời đại tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Và Roma đoạn 11 khẳng định điều đó, nói rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Cho nên thưa quý bạn chị em trong hội thánh, tôi tin rằng đây là một điều mà chúng ta phải thấy rõ hơn để thật sự chúng ta đừng sống cạn cợt với Chúa và được Chúa cảm động để chúng ta đến gần với Chúa nhiều hơn trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị không, Chúng ta lớn lên là người Á Châu thì có những ràng buộc đặc biệt của nó, mặc dù dân tộc nào cũng có những ràng buộc. Và trong cái văn hóa của người Á Châu, sự trả thù được coi rất là trọng. Trả thù cho cha, cho sư phụ được kể là danh dự của mình. Người ta nói rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sự tôn trọng danh dự đó thường biến danh dự trở thành việc trọng sĩ diện cá nhân và rất là nhiều suy nghĩ đậm chất tự ái của nó. Nếu ai đụng đến sĩ diện của tôi thì tôi không thể nào tha thứ được. Và nếu ơn Chúa không thấm sâu vào trong cuộc đời thì nhiều tín hữu sẽ có một cái lớp bên ngoài nhân từ thương xót. Nhưng mà cái ràng buộc của văn hóa có thể khiến cho họ nhất định để bụng, quyết tâm trả đũa bằng bất cứ giá nào. Nhiều năm chờ đợi cũng là người quân tử. Và xưa kia Chúa đã để cho hoàn cảnh đưa đẩy để khiến cho tiên tri Ê-sai không thể dựa vào trong những thế lực, trong những văn hóa bên ngoài nữa, mà ông phải đối diện với sự vinh hiển của Chúa. Và trong sự đối diện với Chúa, ông nói rằng tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy. Thì tôi tin rằng khi Chúa đẩy chúng ta đến một hoàn cảnh thì chúng ta cũng phải thưa với Chúa giống như vậy: thưa Chúa, con là người có tư tưởng ngạo mạn, ở giữa nhiều người có tư tưởng ngạo mạn. Thưa Chúa, con là người tự ái, giữa những người đầy những tự ái. Thưa Chúa, con là người tham dục, ở giữa nhiều người đầy tham dục. Và đây là những điều mà chúng ta mỗi người cần được Chúa đụng đến, để nơi cầu nguyện riêng của chúng ta là những điều chúng ta phải nhận thật trước mặt Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho con hiểu được những tức giận, sợ hãi trong con đến từ đâu, và xin giải thoát con khỏi điều đó. Chúa ơi, những cái phản ứng nhanh lố buộc lời của con đến từ đâu, xin Chúa cứu con khỏi điều đó. Lạy Chúa, những cái nghi ngờ tự ái trong con đến từ đâu, xin cứu con thoát khỏi điều đó. Vì vậy, để đến gần ơn Chúa, chúng ta phải có một cái kỷ luật tĩnh nguyện ra mắt Chúa trong sự suy gẫm Kinh Thánh và trong sự cầu nguyện. Và tôi tin rằng một cái quyển sổ, một cái quyển nhật ký để ghi lại những điều chúng ta xin tội với Chúa là cần thiết cho cuộc đời tâm linh của chúng ta, để chúng ta hiểu mình nhiều hơn, để chúng ta khiêm nhường với Chúa nhiều hơn, để chúng ta nhất định mở lòng mình đối với Chúa nhiều hơn. Cái kỷ luật xưng nhận sự thật cũng là kỷ luật thuộc linh quan trọng đối với bạn đồng hành. Chương trình bạn đồng hành của Hội Thánh là chương trình nâng đỡ với nhau vì cái Chúa, theo Chúa, chứ không phải chúng ta chỉ bàn chuyện thời sự với nhau. Và trong đó có một kỷ luật chúng ta phải sống thật với nhau. Thì xin Chúa cho chúng ta có thể xét mình và dành thì giờ thưa với Chúa những điều cần thưa với Ngài. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự suy gẫm về chính cuộc đời của mình trước mặt Ngài trong giờ tiệc thánh.